Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính kính bạch chư tổ đức tăng ni, kính bạch sư bà chủ, kính thưa toàn thể đại chúng. Pháp hòa nói vậy quý vị nghe có rõ không ạ? Nghe không có rõ, ở dưới nói nghe không rõ, giờ quý vị nghe rõ chưa? Vậy là phải cầm kiểu này nè. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2011, chúng ta đang ở tại hội trường do chùa An Lạc tại thành phố San Jose tổ chức nhân buổi ôm chay gây quỹ để xây dựng ngôi chùa An Lạc. Trước hết chúng con thành kính chào mừng và cúng kính thánh lễ chư tôn đức sư bà viện chủ. Con xin kính tri ơn quý ngài cho con có cơ hội ngồi đây để thưa chuyện với quý phật tử. Và lời đầu tiên pháp hòa xin được kính chào mừng tất cả quý phật tử tại thành phố San Jose và các vùng phụ cận. Kính chúc quý vị có một buổi chiều cuối tuần đầy an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay quý vị có khỏe không? Quý vị dùng cơm no chưa? No không? Thôi bây giờ ai đang ăn hay là đã ăn rồi thì mình cùng hát bài Ai Bảo Ăn Chay Là Khổ. Tại vì có nhiều vị nó ăn chay, kêu đi gây quỷ ăn chay, nó ăn chay lạc lắm, không ngon. Giờ mình hát cái bài này lên cái tự nhiên mình thấy nó ngon liền à. Giờ quý vị cùng hát cho vui nha. 2, 3. Ai bảo ăn chay là khổ, ăn chay sướng lắm chứ. Nào phở cay với đậu hũ tươi, nào tiêu bún riêu, cho tí rau thơm vào thêm nồi cà ri thơm phức. Muốn ăn thêm nhưng có tiếng chuông, em thở vào thở ra. Ai bảo đi tu là khổ, đi tu sướng lắm chứ. Đường thầy thương huynh đệ cùng tu, đời ơi quá an vui, vui sống bên nhau hòa lời kinh thiên hát, biết thương nhau cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Biết thương nhau cảm thông nhau, đời chẳng còn khổ đau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, thì có một hôm vào đêm gần tàn, chư thiên xuống thăm Phật, hào quang của chư vị làm sáng cả rừng cây, và các vị chắp tay hỏi Đức Phật bằng một bài kệ. Bài kệ rằng: cho gì là cho sắc, cho gì là cho lực, cho gì là cho lạc, cho gì cho tất cả. 4 câu hỏi. Cho cái gì gọi là cho sắc? Sắc thân, sắc đẹp đó. Cho gì là cho lực, tức là cái sức khỏe. Cho gì là cho lạc, là cho niềm vui. Và cho gì cho tất cả? Có cái gì mà có thể cho tất cả? Thì Đức Phật trả lời rằng: cho ăn là cho lực, cho mặc là cho sắc, cho xe cho tất cả, cho xe là cho vui, và cho trụ xứ là cho tất cả. Trụ xứ là gì? Trụ xứ là cái chỗ ở. Bởi vì người Việt Nam ta thường nói an cư thì mới lạc nghiệp. Cái hồi mình ở bên trại tị nạn mình mới qua đó, mình lo mình đi làm thì mình cần phải làm gì? Cần để dành tiền mướn cái chỗ ở. Từ khi cái chỗ ở mình mướn được khá tốt rồi thì bắt đầu mình phải đi làm, tức là mình cái chỗ ở mình phải ổn thì cái sự việc mình nó mới có thể tiến bộ được. Bây giờ á, cho sắc là cho ăn. Tại sao? Tại vì ăn thì mới khỏe, khỏe thì mới tươi, phải không? Vậy nãy giờ quý vị có được cho sắc chưa? Nãy giờ người được học cơm rồi đó, phải không? Vậy thì cho sắc là cho ăn, mà cho ăn là cho sắc. Còn mà cho cái gì gọi là cho lực? Cho ăn là cho lực, cho mặt là cho sắc, rồi cho xe là cho tất cả, cho xe là cho vui. Tại vì xe là cái phương tiện đi tới đi lui. Còn có một cái nữa quan trọng, đó là cho trụ xứ, cho chỗ ở. Thỉnh thoảng mình gửi tiền về Việt Nam á, mình xây nhà tình thương. Mà ở Việt Nam á, mà nếu mình gửi tiền và mình đưa cho người chủ á, thì ít khi nào họ chịu xây nhà lắm. Họ đem đi trả nợ, họ đem đi lo việc này việc kia. Thành thử là mình phải tổ chức là đi mua cây, mua gỗ, mướn thợ về xây cho người ta một cái nhà để cho người ta có chỗ ở. Cho nên là cho trụ xứ. Bây giờ á, đời sống của chúng ta cần một cái nhà để nương thân. Chúng ta cũng cần một cái nhà để mà cái tâm chúng ta trở về đó an trụ. Và cái nhà mà tâm linh á là nhà gì? Nhà tâm linh là nhà gì? À, nhà tâm linh là cái ngôi chùa, phải không? Nhà tâm linh là cái ngôi chùa. Vì vậy cho nên á, mỗi khi mình hữu sự, mình có chuyện gì thì mình đều trở về cái ngôi chùa để mình an dưỡng lại cái tâm tánh của mình. Vì vậy mà cái bài sám mà chúng ta thường tụng á, chốn thảo lư an cư dưỡng tánh. Chốn thảo lư ta ý nói cái nơi mà bình an nhẹ nhàng, giống như là một cái nhà tranh, một cái nhà cỏ vậy. Chốn thảo lư để mình an cư, mình dưỡng tánh, dốc một lòng nhập thánh siêu phàm. Người nào mà về đó ở thì tâm tánh sẽ thay đổi, và từ cái người phàm chuyển lên cái người thánh, có nghĩa là chuyển cái tâm thức của mình. Vì vậy mà ngôi chùa rất là quan trọng đối với người Phật tử. Thậm chí ngày xưa thời Phật thì chư tăng á, thì ở trong rừng nương gốc cây mà ngủ, nhưng mà không có đủ phương tiện. Vì vậy mà vua Tần Bà Sa La đã phát tâm dâng cúng cho Phật một ngôi tịnh xá. Và ngôi tịnh xá đầu tiên của Phật, một ngôi chùa đầu tiên của Phật, đó là ngôi tịnh xá Trúc Lâm. Rồi ông trưởng giả Cấp Cô Đồng cũng dâng cúng cho Phật một mảnh đất để xây chùa, đó là chùa Kỳ Viên, có chung khi chúng ta gọi là chùa Kỳ Hoàng. Mà quý vị thường tụng kinh, quý vị thấy trong kinh thường để là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đó. Đó, thì hai ngôi chùa nổi tiếng thời Phật, đó là chùa Tu Viện Trúc Lâm và Tu Viện Kỳ Viên, do vua Tần Bà Sa La dâng cúng và do ông trưởng giả Cấp Cô Độc dâng cúng. Bây giờ ngày xưa gọi là tinh xá. Tinh xá là gì? Tinh xá là tiếng Phạn gọi là Vihara. Tiếng Phạn gọi là Vihara. Người Trung Hoa dịch là tịnh địa. Tinh xá hay là người Trung Hoa còn dịch là viễn ly ác xứ, thân cận thiện xứ. Người Trung Hoa định nghĩa cái chữ tinh xá, cái chữ mà Vihara đó, là cái nơi để mà chúng ta gần gũi những người tốt, những điều lành, mà giúp cho chúng ta tránh xa cái người xấu, cái nơi xấu. gọi là thân cận thiện xứ, vĩnh ly ác xứ. Còn gọi là cái nơi đó còn để cho chúng tăng ở, cho nên gọi là Sangharama. Sangharama là tăng già lam, nơi để cho những người ở sống hòa hợp thanh tịnh. Ngày xưa ở Trung Hoa, cái ngôi chùa được xây dựng để cho tiếp xúc các vị sứ thần mang lễ vật đến triều cống, cho nên gọi là người Trung Hoa gọi là tự, bây giờ chúng ta gọi là chùa. Người Trung Hoa là tự, mà cái ngôi chùa đầu tiên ở bên Trung Hoa là Hồng Lô Tự. Còn ở bên Việt Nam ta, theo cái quyển Đạo Phật Việt Nam, tác giả là Hòa Thượng Thích Đức Nghiệp á, thì ngài nói rằng có ở ngoài ngoại thành Hà Nội có một ngôi chùa, có những ngôi chùa cũng có một chiều dài lịch sử và xây dựng từ thế kỷ thứ ba. Thí dụ như ở Việt Nam ngoài Hà Nội á, có ngôi chùa Quán Sứ. Quán Sứ là hồi xưa cái nơi đó là để tiếp xúc các vị sứ thần ở các nước đến, và trước khi vô gặp vua thì ở đó trụ, và sau này nơi đó để cho chư tăng ở. Và cái chùa đó đã quen gọi là cái trụ quán, cái nơi để mà tiếp xúc các vị sứ thần, cho nên chúng ta gọi luôn ngôi chùa là chùa Quán Sứ. Thì ngày xưa đó, chùa là để tiếp xúc các vị sứ thần, và sau này để cho các thầy ở, và chúng ta gọi là chùa là tự. Quý vị nhớ thơ của Nguyễn Bính. Nhà thơ Nguyễn Bính có một câu rằng: quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Phải không? Sớm hôm chuông hôm gió sớm trăng rằm, chỉ thanh đạm thế, âm thầm thế thôi. Mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng, bỏ gió, chào ôi bỏ chùa. Đó là thơ của Nguyễn Bính. Tức là cái ngôi chùa rất là quan trọng ở trong cái tinh thần của người Phật tử nói chung, và riêng đối với người Việt Nam cũng thế. Qua trại tị nạn cũng lập chùa. Ở đâu có người Việt định cư thì chúng ta đều lập chùa. Cho quý vị thấy quý thầy, quý sư cô đều nỗ lực xây dựng một cái đạo tràng để cho chúng ta trở về, chúng ta tu tập. Mình xây chùa để cho an ổn cái chỗ ở là an cư, mà chỗ đó mà mình về mình tu tập là lạc nghiệp. Sự nghiệp này là sự gì? Sự nghiệp của người giác ngộ. Vì vậy là ngôi chùa quan trọng, vì ngôi chùa là có thể giúp cho chúng ta an cư lạc nghiệp. Người đời có một gia đình, có việc làm. Người tu Phật tử chúng ta phải có cái chùa cho yên ổn, gọi là để cho chúng ta vào đó chúng ta sống, chúng ta ở yên, ở ấm, không có bị mưa gió, để mà chúng ta tốt đẹp, chúng ta tu. Mà khi mà chúng ta nỗ lực chúng ta tu thì chúng ta lạc nghiệp. Cho nên ngay người tu, người đời ai cũng cần an cư và lạc nghiệp. Quý vị thấy sư bà trụ trì ở đây á, hơn 70 tuổi rồi. Bây giờ cái chánh điện thì tạm ổn, mà cái nơi chốn của ni chúng ở thì chưa xong. Vì vậy mà sư bà cũng muốn nỗ lực cố gắng hoàn chỉnh để cho chư tăng hay là chư ni ở cho tốt, để mà phát triển cái sự tu hành. Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật có đưa ra một điều kiện, một cái vấn đề là Đức Phật nói rằng á, một cái bậc phạm thiên, một đấng phạm thiên á, gieo bốn cái phước cho nên được làm phạm thiên. Trong đó bốn cái phước đó là xây dựng ngôi chùa, tu sửa chùa cũ, sống hòa hợp không có chia rẽ, và cuối cùng là thỉnh chuyển pháp luân. Bốn cái phước đó của một vị phạm thiên có gieo trồng, cho nên vị phạm thiên được phước. Bây giờ chúng ta tìm hiểu bốn cái phước đó chúng ta có thể làm được. Thứ nhất là xây dựng ngôi chùa. Bây giờ mình xây dựng rồi, bây giờ có những chỗ nào nó hư, nó rách, thì nó mục, thì mình phải tu sửa. là hai điều chúng ta làm được. Điều thứ ba chúng ta có thể làm nữa là gì? Sống hòa hợp, sống không chia rẽ. Tất cả đại chúng đây, chúng ta sống hòa hợp, sống không chia rẽ. Rồi cuối cùng là thỉnh chuyển pháp luân. Pháp Hòa ở đây 3 ngày, nói đúng ra là ngày thứ bảy với ngày chủ nhật. Khuya nay thì đi rồi 2 ngày thôi. Ngày hôm qua thì quý vị cũng mời hai buổi. Ngày hôm nay 1 buổi ở đây, nhưng mà hồi trưa này cũng không có được nghỉ, là phải đi công việc thăm một vài nơi mà quý vị rất là cần. Vì vậy mà Pháp Hòa thấy ở đây quý vị làm đủ 4 điều. Quý vị làm đủ 4 điều là xây chùa, sửa chùa, sống hòa hợp, và cuối cùng là gì? Thỉnh chuyển pháp. Tức là nơi nào có một vị nào nói pháp thì chúng ta mời nói và chúng ta đi nghe. Xin tán thán tinh thần của các vị phạm thiên đang ngồi ở đây. Trong kinh Đức Phật dạy có 4 điều. Bây giờ chúng ta xây cái ngôi chùa, mình xây cái ngôi chùa thì chúng ta cần phải có cái tâm huyết, cái nghị lực, cái ý chí bền bỉ lâu dài thì chúng ta mới có thể xây dựng ngôi chùa được. Vì vậy sư bà viện chủ ở đây, cũng như tất cả quý vị trong ban hộ trì Tam Bảo, cũng như tất cả quý Phật tử ở trong vùng này hay các vùng phụ cận, phải kiên trì, phải quyết chí, phải bền bỉ thì mới có thể làm được cái sự việc dài này. Tất cả chúng ta ai cũng muốn xây dựng cho chúng ta một ngôi chùa. Nhưng mà trước khi chúng ta xây cái ngôi chùa bên ngoài thì chúng ta phải xây dựng một cái ngôi chùa ở bên trong. Ngôi chùa bên trong mà xây dựng được thì chúng ta xây dựng được cái ngôi chùa bên ngoài. Khi chúng ta thấy cái ngôi chùa bên ngoài cần thiết lắm để chúng ta giúp đỡ, trợ duyên cho cái ngôi chùa bên tâm được, trong lòng được xây dựng. Và ngôi chùa trong lòng xây dựng quan trọng để cho chúng ta có thể bền bỉ, dẻo dai, kiên trì, quyết chí để xây dựng cái ngôi chùa ở bên ngoài. Cho nên ai cũng mong mình có hạnh phúc, ai cũng mong mình có đủ cái niềm vui. Mà muốn có hạnh phúc, có niềm vui thì chúng ta phải xây dựng. Không xây dựng thì không có làm được đâu. Quý vị có muốn mình tu tiến bộ không? Mình muốn mình tu tiến bộ thì mình phải xây dựng. Xây dựng cái gì? Xây dựng cái đạo tâm, đạo tịnh. Đạo tâm, đạo tịnh mà có là đạo tràng có, phải không? Đạo tâm mình phải vững, đạo tình mình phải nhẹ nhàng. Đạo tình của chúng ta phải rộng, phải mở thì tự nhiên đạo tràng có mặt. Ngôi chùa là quý vị thường gọi đạo tràng đó, hay là cái nơi, cái nhà nào mà chúng ta tới tu tập, chúng ta đều gọi là đạo tràng. Mà đạo tràng phải xây dựng được, trừ khi nào chúng ta có đạo tâm, đạo tình thì chúng ta sẽ có đạo tràng. Thì bây giờ ai cũng đang muốn xây dựng cho mình một đời sống tu hành cho tốt đẹp, một mái gia đình thì chúng ta phải xây dựng. Ở đây Pháp Hòa thấy có nhiều người chưa có gia đình. Bây giờ quý vị muốn có gia đình thì quý vị thường dùng cái từ gì? Lập gia đình. Mình ở độc thân, mình chưa có cái gia đình riêng thì mình muốn lập gia đình. Mà lập gia đình đó là gì? Là muốn, chúng ta muốn xây dựng cái gia đình. Mà xây dựng gia đình thì chúng ta phải cần một người phụ, một cái người bạn, một cái người thân cận để cùng nhau xây dựng cái gia đình. Cũng như thế, một ngôi chùa muốn xây dựng thì cũng phải có nhiều người để xây dựng. Và Pháp Hòa nói 2 phần nha. Đề mặt cuộc đời hiện tại, chúng ta cần xây dựng một mái gia đình để chúng ta vui, chúng ta sống trong đời mà có một người bạn, có người chia sẻ, có người sớm chia những cái lúc vui buồn với mình. Ở trong chùa, đối với tâm linh, chúng ta cũng cần một nơi để chúng ta xây dựng. mà phải có một người chủ đứng ra, rồi chúng ta là những người phụ, đứng ra chúng ta là giúp xây dựng. Rồi thứ hai là gì? Thứ hai là tu sửa. Còn người nào mà đã có gia đình rồi mà gia đình mình không có hạnh phúc, gia đình mình không an vui, thì mình phải sửa gia đình, mình phải tu sửa. Tu là gì? Tu là chỉnh, tu là điều chỉnh lại, tu là phải thay đổi, tu là phải chuyển hóa. Năm trước chưa nghe pháp, mình chưa chuyển hóa. Năm nay mình nghe sau một năm rồi, mình có chuyển hóa. Bây giờ ở đây có vị nào nhờ nghe thuyết pháp mà chuyển hóa mình không? Có không? Có chứ. Hồi xưa mình nóng nảy nè, mình hay giận nè, mình cố chấp nè. Nhưng bây giờ mình nghe Phật pháp rồi, cái mình sửa. Cho nên Phạm Thiên á, không phải trên trời. Phạm Thiên là những người ngay trong cõi này. Quý vị sống được ở trong cõi này mà biết xây dựng, biết tu sửa, quý vị là một trong những người có phước để làm Phạm Thiên. Ai chưa có xây dựng mà muốn xây dựng thì phải học cách xây dựng. Ai mà đã xây dựng rồi mà ỷ y, ỷ lại, mà không biết, chưa có biết làm sao để mình điều chỉnh, mình tu sửa lại, thì mình phải tu sửa. Ở trong kinh đó, Đức Phật có khen một cái người biết sửa những gì đã hư, biết làm những gì chưa làm, những cái gì hay đẹp chưa làm mình phải làm. Cho ngày hôm nay chùa chưa cất, chúng ta cất. Đã cất rồi mà hư, chúng ta phải sửa. Vì vậy chúng ta muốn an cư lạc nghiệp, trong gia đình cũng vậy. Mình á mà nóng nảy, la hét, tháo quát tối ngày thì gia đình không có vui. Xin thưa đại chúng là hồi nãy trước khi đến đây, Pháp Hòa có đến thăm một gia đình. Thì trong khi tụng kinh cầu nguyện cho một người bệnh xong, thì tất cả mọi người trong gia đình ngồi lại và chia sẻ. Thì có một vị mới nói rằng gia đình này, gia đình chúng con thường hay có những cái sóng gió là bởi vì trong gia đình có một người rất là nóng. Chuyện nhỏ, chuyện lớn, chuyện đáng, chuyện không cũng đều la hét lớn tiếng ung sùng được hết. Thì Pháp Hòa mới nói rằng á, sở dĩ mà chúng ta có một cái giận tức lớn là tại vì chúng ta có nhiều cái ngã, có nhiều cái ta. Thì Pháp Hòa mới kể câu chuyện. Quý vị có coi phim Tây Du Ký chưa? Quý vị coi phim Tây Du Ký thì quý vị nhớ là thầy trò Đường Tăng trên đường đi Tây Phương thỉnh kinh thì phải đi ngang cái Hỏa Diệm Sơn. Nhớ không? Hỏa Diệm Sơn. Thì khi mà đi ngang cái Hỏa Diệm Sơn á, thì cái Hỏa Diệm Sơn là một cái ngọn, một cái núi lửa. Mà Hỏa Diệm Sơn nó lại nằm ngay cái phía Tây. Ba phía kia không có. Phía Đông, phía Bắc, phía Nam không có. Thì cái người lười biếng á, họ mới nói thôi, mình lách ngã khác mình đi. Thì cái người trí là Tôn Ngộ Không mới hỏi Tây Phương nằm đâu. Nói dạ Tây Phương nằm phía Tây. Mà Tây Phương nằm phía Tây thì nhất định phải đi phía Tây, chứ còn đi ngược phía khác không được. Mà muốn đi phía Tây thì phải vượt qua cái Hỏa Diệm Sơn. Mà không có cái lửa thì làm sao mà tắt để mà đi. Thì bây giờ buộc lòng phải đi mượn cái quạt ba tiêu. Thì Pháp Hòa mới đùa, Pháp Hòa nói quạt ba tiêu là quạt cây chuối. Quạt cây chuối đó, mà quý vị biết cây chuối không? Cây chuối á, nếu mình tách từng bẹ ra đó thì nó làm sao? Tách hết bẹ này, tách bẹ kia, tách một hồi không còn bẹ nào để tách. Tại vì nó đâu có cái lõi của cái chuối đâu. Chẳng qua là nhiều bẹ đắp lại thành ra cây chuối thôi. Chúng ta cũng vậy. Chúng ta là cái người không có gì hết, nhưng mà tại vì từng cái bẹ nó đắp lại mình nè. Hồi xưa mình chưa có gia đình á, bây giờ mình có gia đình rồi, cái mình bị một cái bẹ, bẹ chồng, bẹ cha, bẹ chủ, đủ thứ bẹ hết, nó lắp lại cái nó thành một con người có một cái ta rất là lớn. Ta là gì? Tôi là số 1, tôi là chồng, tôi là cha, tôi là chủ, tôi là boss, tôi là đủ thứ hết, cho nên thành nguyên cây chuối bộ bộ. Phải không? Bây giờ mình nó phải quán chiếu mình là cây chuối, tét từng bẹ ra thì rốt cuộc không có gì hết. Phải không? Cho nên phải có cái quạt ba tiêu, là cái quạt vô ngã thì mới tắt được cái ngọn lửa. Ngọn lửa gì? Ngọn lửa quả diện sơn mới tới được phía tây được. Đó, cho nên phải đi mượn được quạt ba tiêu của thiếp phiến công chúa quạt tắt cái quả diện sơn. Cho nên sở dĩ mình giận tức, mình nóng nảy để gia đình mình không bình an, để các con mình nó không thấy trời Tây, nó không thấy được hạnh phúc, nó không thấy được sự bình an khi nó về, là tại vì mỗi người là một cái cây chuối thật to, mỗi người là một cái ngã rất là lớn, cho nên giận tức. Hồi nãy Pháp Hòa mới nói với cái chú nóng á, Pháp Hòa mới nói á, bây giờ Pháp Hòa tặng cho chú câu linh chú nha, câu thần chú đi chú không, đừng có quá đáng. Muốn nói thì nói, nhưng mà đừng có nói quá đáng. Làm cái gì cũng làm, nhưng mà đừng làm quá đáng. Cho nên Pháp Hòa mới nói á, trong kinh Bát Nhã, Bát Nhã Tâm Kinh nói á, cái bài chú này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, không có chú nào có thể trên được. Câu chú là yết đế không. Bây giờ ai bệnh gì tìm một câu thần chú này. Câu thần chú ví dụ giận phải không? Mình giận mình tức thường đó, mình thấy mình có cái ngã lớn đó, câu thần chú của mình là đừng có quá đáng. À, thì câu chú này là đại thần chú, là đại minh chú, là vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, có khả năng trừ tất cả khổ, chân thật không có hư dối. Quý vị tin không? Đâu phải quý vị cứ đọc hoài yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha, tự nhiên cái là mình hết khổ đâu. Phải không? Mình phải tìm một câu thần chú. Mình có cái câu thần chú của Pháp Hòa là gì quý vị biết không? Pháp Hòa thường hay viết trong cái tập Pháp Hòa, Pháp Hòa có một câu thần chú. Câu thần chú của Pháp Hòa là: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Đó, câu thần chú của Pháp Hòa đó. Thế khi mà đi ra tới cửa, thằng con của gia chủ chạy ra tới cửa: thưa thầy, con thỉnh thoảng con nghe băng thầy, con thấy thầy đọc thơ Lục Bát hay lắm, thầy đọc cho con câu. Pháp Hòa hỏi: ủa sao em cần? Nó nói: tại con cũng muốn học câu để con làm kim chỉ nam cho con. Mà nó hỏi bất tử mình đâu nhớ. Cái Pháp Hòa nói: thôi bây giờ thầy tặng cho em một câu nha. Câu này nè: cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Cảm ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Còn nếu không thì học câu khác: lấy trí tuệ làm sự nghiệp, lấy tình thương làm lẽ sống. Mà nếu mình làm cái đó, mình lấy những cái đó, thì mình sẽ sửa được cái nhà đã cũ, mình sẽ xây dựng được cái nhà chưa xây. Rồi cái điều thứ ba là gì? Nếu mà chúng ta có thể xây dựng, có thể tu sửa, thì nhất định chúng ta sẽ là người có thể sống hòa hợp, không chia rẽ trong gia đình, trong đoàn thể. Sống hòa hợp quan trọng. Mình đừng có nghĩ là mình lớn nhất ở trong nhà, mình có quyền la ai cũng được. Tại vì mình la như vậy hoài đó, thì đứa con của mình đó, nó không nói, nhưng mà trong lòng nó nuôi một cái ý muốn là nó muốn ra đi. Mai mốt 18 tuổi tôi sẽ ra khỏi cái nhà này, tại bây giờ còn nhỏ quá không dám đi. Đủ 18 tuổi rồi nó sẽ đi. Cho nên mình đừng có tháo quát nó. Pháp Hòa có nói với cô gia chủ, Pháp Hòa mới nói rằng á, mỗi một lần mình nóng giận á, thì tự mình phải quán chiếu giống như Pháp Hòa đã quán. Nếu mình la nó hoài á, thì nó không có hình ảnh đẹp của người mẹ. Mà nhắc tới người mẹ thì nó nói: dạ mẹ của tôi không có gì đẹp ngoài cái sự trợn mắt và la tôi. Thành thử ra mình la hoài, mình trợn mắt, mình giận dữ hoài, thì lâu ngày cái hình ảnh không có đẹp á, nó ở trong tâm của đứa con. Vì vậy mình muốn đứa con nhắc cái hình ảnh của mẹ mà mình đẹp á, thì mình phải làm sao mình dịu hiền với đứa con. Nói như vậy không có nghĩa là mình chiều chuộng, nhưng mà chúng ta biết cách lúc nào chúng ta la mà la cho đáng, còn khi nào chúng ta không cần phải la và chúng ta chỉ cần nói. Tại vì đứa nhỏ nó giống như chúng sanh mình vậy. Bây giờ Pháp Hòa xin thưa quý vị là quý vị vô chùa làm công quả mà bị thầy trụ trì hay sư cô trụ trì la hoài, quý vị chịu không? Đâu có thích đâu. Mình mới nói trời ơi, la gì chuyện đáng mới la chứ, chuyện nhỏ chuyện gì cũng la hết cho mình bỏ chùa. Không, mình lớn đó mình còn đòi bỏ chùa. Rồi chồng mà la mình hoài cái mình đòi bỏ nhà. Vợ la mình hoài mình cũng chịu, ví dụ vậy. Cho nên mỗi người chúng ta ai cũng như một cái hoa vậy, không có thích tưới bằng nước sôi. Phải không? Mà nếu có tưới, tưới nước ấm ấm thôi. Bây giờ xây dựng nè, tu sửa nè, hòa hợp nè, và cái cuối cùng là chúng ta sống như thế nào? Chúng ta phải thỉnh chuyển pháp luân. Thỉnh chuyển pháp luân á, là chúng ta phải biết luôn luôn tìm cầu học hỏi, không có dừng cái sự học hỏi của mình. Bởi vì nếu mà chúng ta tự mãn thì chúng ta không bao giờ học thêm được. Cho nên mỗi lần quý vị chắp tay quý vị lạy đó, mỗi lần mình chắp tay mình lạy Phật đó, mình lạy thì sao? 10 ngón mình chắp lại để ngay trước ngực, xong mình đưa lên trán rồi mình hạ xuống. Mình lật cái bàn tay mình xuống như vậy nè là tượng trưng cho sự buông bỏ. Rồi khi mình sát một người mình xuống, mình xà tay ra là mình tiếp nhận. Có bao giờ mà quý vị lại xong quý vị để tay nhựa đi xuống không? Coi nó kỳ lắm phải không? Không, thường thường là mình chắp tay mình sát, cái mình đưa cái tay mình xuống như vậy nè là buông bỏ, buông xuống. Rồi khi mà xuống được rồi á thì mình xà tay ra mình tiếp nhận. Phải buông mới tiếp được, mình phải xả mình mới tiếp được, phải không? Giống như là một cái ly, nếu mà cái ly này đựng nước lạnh mà bây giờ muốn đựng nước khác thì phải đổ cái nước lạnh này ra thì nó hứng được nước khác. Cho nên mình cũng vậy, mình muốn tiếp nhận. Chữ luân là gì? Luân là một cái bánh xe quay tròn, chuyển là lăn mãi, pháp là pháp môn, là thành là phương pháp, là con đường. Như vậy thì chuyển pháp luân nghĩa là chúng ta quay hoài cái bánh xe đó, không cho nó dừng, nó nghỉ. Cho nên người ta mỗi sáng tụng kinh xong người ta chúc nguyện, cái câu chúc là Phật Nhật Tăng Huy, pháp luân thường chuyển. Quý vị có nghe câu đó không? Phải không? Thì người ta đã dịch tiếng Việt là đạo Phật ngày thêm sáng, xe pháp không ngừng quay. Cho nên thường thường quý vị thấy trên nóc chùa đó, giữa chùa có để một cái bánh xe 8 cây câm, đó là bát chánh đạo. Mà cái vòng tròn là tượng trưng cho sự quay hoài, không có dừng nghỉ. Chúng ta cũng thế, phải nỗ lực truyền bá Phật pháp bằng mọi cách, không có dừng nghỉ. Bây giờ chuyển bằng cách nào? Đâu phải gặp ai cũng vỗ vai đó. Lại đây tôi nói cho nghe, tu đi, sắp chết tới nơi rồi, tu đi. Nói vậy người ta nghe không có thấu đâu, phải không? Đâu phải lúc nào cũng kéo người ta vô gốc rồi thuyết pháp cho ta nghe ta mới thấm đâu. Mà mình phải chuyển pháp luân bằng cách là tự mình phải tu tập, phải không? Rồi sao nữa? Mình tu tập rồi người ta thấy, người ta thấy cái tự nhiên ta sao? Ta thấm. Ở trong kinh Dược Sư á, có nói một câu như thế này: ở nơi nào có quyển kinh Dược Sư này lưu hành thì chỗ đó chúng sanh sẽ hết khổ được vui. Quý vị tin nổi không? Trong kinh Dược Sư nói câu vậy đó: ở nơi nào có kinh Dược Sư này lưu hành thì chúng sanh ở nơi đó hết bệnh, hết khổ được vui. Chữ kinh Dược Sư là gì? Dược Sư là thuốc, mà thuốc là pháp môn. Mà mình lúc nào mình cũng đem cái Phật pháp mình lưu hành khắp mọi nơi thì nơi đó con người sẽ hết khổ được vui. Vậy thì kinh Dược Sư nói là sự thật phải không? Đâu có nói không thật đâu, nói thật. Mà mỗi người chúng ta là một quyển kinh. Cho nên cái đoạn trước đó mới nói là người ta lấy chỉ, lấy hàng bằng 5 sắc, gói quyển kinh lại, lưu hành. Nếu mà chúng ta sống có giới, có định, có tuệ, có giải thoát, có giải thoát tri kiến, không có tính, có tấn, có niệm, có định, có tuệ. Cái đó là năm sắc bao kinh. Kinh là mỗi người chúng ta kết tụ những cái giáo pháp của Phật lại như một quyển sách, rồi chúng ta đem cái niệm, cái định, cái tuệ, cái tính, cái tấn, chúng ta đem giới, đem định, đem tuệ, đem giải thoát tri kiến, lưu hành quyển kinh này. Mà nếu chúng ta sống, chúng ta lưu hành mọi nơi, ai gặp ta, ai nghe ta cũng đều vui, hoan hỷ. Trước khi quý vị tụng kinh, nếu quý vị tụng cái bài gì? Lại đấng tam giới tôn. Câu kế là gì? Quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện rộng, trì tụng kinh gì đó ha, kinh Pháp Hoa, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có kẻ thấy nghe đều phát bồ tâm bồ đề. Đâu phải người ta thấy quyển kinh, người ta nghe quyển kinh mà ta phát tâm bồ đề, mà người ta thấy mình tụng như thế nào, mình hành trì như thế nào, để người ta thấy mình, người ta nghe danh mình mà người ta phát tâm bồ đề. Như vậy là chúng ta chuyển pháp luân. Nếu làm được điều đó, chúng ta đã là một đấng phạm thiên ở cõi trời. Pháp Hòa xin nhắc lại, Đức Phật nói bốn cái phước của một người phạm thiên. Thứ nhất là xây chùa, sửa chùa, sống hòa hợp, chuyển pháp luân. Cái phước của mỗi một người chúng ta có an vui là nhờ chúng ta biết xây dựng gia đình, tu sửa mái gia đình, sống hòa hợp với mọi người, và chúng ta biết tu tập, biết chuyển hóa. Chúng ta phải tu tập thì mới gọi là chuyển pháp luân được. Bốn điều. Nhà thơ Vũ Hoàng Chương có một câu thơ như thế này: dân tộc ta không thể nào thua, đạo Phật ta ngàn đời sáng lạn, dẫu trải qua mấy phen ly tán, nhưng vẫn còn núi, còn sông, còn chót vót ngôi chùa. Cái bài thơ của Vũ Hoàng Chương: dân tộc ta không thể nào thua, đạo Phật ta đời đời sáng lạn, dẫu trải qua mấy phen ly tán, nhưng vẫn còn núi, còn sông, còn chót vót mãi ngôi chùa. Bây giờ quý vị thấy không? Ở San Jose bây giờ quá trời chùa, đi tới đâu cũng thấy chùa. Đó là một niềm vui, tại vì một ngôi chùa được xây dựng lên thì cửa địa ngục được đóng. Cho nên mình bây giờ mình có thể sửa lại nè: gia đình ta không thể nào thua, đạo đức của ta đời đời sáng lạn, dẫu trải qua gia đình ta đó, dẫu trải qua mấy phen sóng gió, phải không, nhưng tình nghĩa vẫn còn đây, còn chót vót mãi đạo đức. Đạo đức mà còn thì mái ấm gia đình còn. Ngày hôm qua buổi trưa Pháp Hòa có nói, xây một cái nhà dễ, xây một cái gia đình khó. Cái nhà nó khác với gia đình. Cái nhà là xây bằng gạch, bằng xi măng, bằng sắt, bằng gỗ, bằng đinh, bằng ốc, người ta chỉ vô đó ở thôi, người ta ngủ, ta đi. Nhưng mà gia đình phải xây bằng hiểu, bằng thương. Hiểu thương chẳng trách móc người thì cái gia đình mình mới có mặt. Hôm nay Pháp Hòa trích bốn câu ở trong bài kinh, ở trong Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật nói với tất cả các vị tỳ kheo: một đấng phạm thiên thành phạm thiên do bốn cái phước: xây dựng ngôi chùa, tu sửa ngôi chùa, sống hòa hợp, thỉnh chuyển pháp luân. Chúng ta là một người sống ở cõi này giống như một người phạm thiên đang sống ở cõi trời. Quý vị có thấy quý vị là phạm thiên không? Ai chưa thấy? Ai chưa thấy là tại vì mình chưa xây gia đình, mình chưa sửa gia đình, mình chưa sống hòa hợp, mình chưa tu tập. Mà bốn cái này mà không có tu tập thì mình là gì biết không? Phạm phu. Phạm phu. Mà có sống bốn cái này thì mình là phạm thiên. Quý vị không tin không? mình có Phạm Thiên, mình là Phạm Thiên. Pháp Hòa qua Cali á, mỗi lần mà ngồi ăn cơm với Phật tử á, Pháp Hòa thường hay nói ở Cali sướng quá, trời thì ấm, đi tới đâu cũng thấy cây xanh hoa nở. Bên chỗ Pháp Hòa đó, bữa Pháp Hòa đi á, tới bữa nay đó là tháng 5 rồi đó mà có những chỗ còn rơi tuyết, khiếp không? Quý vị ở Phạm Thiên gì nè, xứ ấm nè, Cali nắng ấm nè, phải không? Muốn ăn gì cũng có đó. Muốn đi đâu ra xe đi, phải không? Chỗ nào xa cỡ nào mà có xe đi cũng tới. Còn các cụ á, không có xe có xe bus, phải không? Muốn ăn chay có thức ăn chay, muốn ăn bất cứ một bánh ngọt nào cũng có hết. Vậy là mình ở Phạm Thiên rồi. Nhưng mà cái Phạm Thiên đó nó chưa đủ, nó mới có ngoại viện thôi, sao sống nội viện nữa, làm sao xây dựng cái mái gia đình. Nếu ai đã từng gia đình chưa hạnh phúc, gia đình mình đang đổ vỡ, gia đình mình đang bế tắc, thì mình phải tìm cách làm cho gia đình mình thông suốt, đừng bế tắc. Nhưng mà không ai có thể chỉ mình đâu, trừ khi nào mình lắng xuống, mình quán chiếu tại sao gia đình mình bế tắc, tại sao hai vợ chồng không nói chuyện được với nhau, con không nói chuyện được với ba, ba không nói chuyện được với con. Mình phải hỏi mình để mình tìm ra, mà tìm ra được thì mình sẽ tự mình chuyển, xây, sửa, tu. Mà khi mình có tu thì tự nhiên mình sẽ biết cách chỉnh, cách sửa, cách xây và làm cho gia đình mình hòa hợp. Cho nên bốn cái điều này có thể thực hiện ngay trong đời sống này, mà không đợi khi nào mình làm Phạm Thiên mới làm được. Mình có thể làm được. Nếu mình không tu, mình không biết cách nào để sửa. Thường thường quý vị hư cái cửa, hư cái nhà, phải ngồi xuống nhìn coi cái nhà này nó hư, nó xây làm sao. Muốn rút cái kèo ra phải rút làm sao, chứ lại rút bậy bạ nó sập làm sao, phải không? Cho nên muốn rút cái kèo, cái cột ra phải ngồi yên nhìn coi xây như thế nào, rút như thế nào. Xin thưa với đại chúng là những người thợ may á, người ta muốn sửa một cái áo á, không phải là mình, nếu mà trừ cái áo nào người ta thường sửa, đưa người ta nói người ta biết sửa, áo nào người ta chưa từng sửa, người ta nhận về người ta phải nghiên cứu, cầm cái áo lên coi coi cái nút này nó đơn làm sao, cái cổ áo này nó ráp làm sao, rồi người ta mới dám tháo ra, để chắc chắn rằng người ta tháo ra rồi người ta biết ráp lại. Như vậy thì người ta làm cái gì trong khi người ta ngắm nghía cái áo đó? Người ta tu thiền đó, người ta quán đó. Cho nên bây giờ mình cũng phải quán, mình phải quán coi cái gia đình mình nó làm sao, để chúng ta sửa, chúng ta chỉnh. Con mình không quán nó, coi nó cần cái gì, nó thích cái gì, nó không thích cái gì, làm sao mình có thể độ được nó, phải không? Cho nên thất giả thỉnh chuyển pháp luân, mà trong cái thập hạnh phổ hiền á, chuyển pháp luân đây á, có nghĩa là mình phải chuyển. Mà chữ thỉnh là gì? Là mời, là cầu. Chúng ta phải làm việc đó chứ không phải mời người khác chuyển. Mình phải tự làm mới sửa, mới chỉnh được. Hôm nay trong cái thời gian sinh hoạt với đại chúng như thế này, Pháp Hòa rất là vui được tất cả quý vị, trước là chư Tôn Đức đã thương và ngồi lại đây để yểm trợ tinh thần, còn riêng tất cả quý vị đã đến thăm Pháp Hòa bằng cả tất cả những cái sự thương mến của quý vị trong bao lâu nay. Thì Pháp Hòa trở về đây thăm quý vị lần này là lần thứ 3 kể từ tháng 8 năm rồi. Tháng 8 trở về, tháng 10 về, và hôm nay tháng 5 trở lại thăm tất cả đại chúng sau 3 lần. Và Pháp Hòa cũng không có cái gì cao xa hơn để chia sẻ, mà chỉ có cách là mượn kinh Phật chia sẻ với đại chúng bốn cái cách đơn giản để chúng ta có thể trở thành một vị Phạm Thiên, tạo cái công đức. Quý vị xây chùa mới có công thôi, về chùa tu là đức. Cho nên công đức mà dung thông, công đức vuông tròn là chúng ta biết xây chùa và về tu. Chứ đừng có xây cho người khác tu nha. Nói thần nấu ai ăn ăn, thần ăn mặn, phải không?
xây chùa là để tu. Bây giờ chùa chưa ổn, mình đóng góp, mình làm cho chùa ổn. Chùa ổn rồi, chúng ta phải về tu. Chúng ta phải về tụng kinh, phải về nghe pháp. Xin chúng con xin thành kính tri ơn chư tôn đức đã yểm trợ tinh thần cho con trong buổi chiều hôm nay, và xin kính cảm ơn tất cả quý cụ, quý bác, quý cô chú, anh chị và toàn thể đại chúng có mặt trong buổi chiều hôm nay. Kính chúc tất cả quý vị sẽ trở thành một đấng phạm thiên, biết xây dựng, biết tu sửa, biết sống thương, sống yêu, sống hòa hợp, và cuối cùng là biết tu tập. A Di Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin được mặt phép đại diện cho tất cả đại chúng, xin đi đầu đảnh lễ thầy đã hoan hỉ vui mừng ban cho chúng con một bài pháp. Những thời thầy dạy là những lời chúng con ghi tâm khắc cốt để chuyển đổi tâm hồn cho đến đạt được đến bến bờ bến kia của kinh Bát Nhã đã hướng dẫn. Con nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Kính thưa đại chúng, xin quý vị cứ ngồi, xin quý vị cứ ngồi. Pháp Hòa có một cái điều mà Pháp Hòa xin muốn thưa. Khi xin bà con qua Canada để dạy rằng thầy phải về để nói một buổi pháp hội nhân cái dịp gây quỹ chùa xây dựng chùa An Lạc, và xin thú thật với đại chúng là cái tuần lễ này là cái tuần lễ Pháp Hòa phải đi đến nơi khác. Nhưng vì thương sư bà hơn 70 tuổi mà vẫn còn lao tâm lao lực muốn xây dựng một ngôi đạo tràng để cho tứ chúng yên tâm và tu học, sư bà nói một câu này mà tác động mà không còn phải đổi dời cái chuyến đi. Sư bà nói rằng thầy phải thương bà già 70 tuổi, thầy về thầy giúp cho bà già buổi, rồi bà già này có nhắm mắt theo Phật bà già cũng yên lòng. Thôi hôm nay bà già dạy thì ông trẻ phải nghe. Pháp Hòa về đây thăm đại chúng và xin thành tâm kêu gọi tất cả quý vị thương sư bà, thương chùa, thương đạo mà thương quân bằng tăng. Quý vị mà không ủng hộ là sư bà nghỉ chơi, mai mốt sư bà không cho qua nữa, nói đùa thôi. Thì Pháp Hòa xin được kêu gọi tất cả quý vị, kẻ ít người nhiều, phát tâm ủng hộ. Không phải hôm nay, không nhất thiết phải hôm nay, bắt đầu từ khi ngôi chùa khởi công cho đến khi ngôi chùa hoàn thành và mãi mãi, quý vị phát tâm ủng hộ. Được như vậy thì quý vị đã làm đúng cái phước đức của một vị phạm thiên, là xây chùa, sửa chùa, sống hòa và chuyển pháp. Xin thành tâm kêu gọi tất cả quý vị đóng góp cho ngôi chùa An Lạc sớm được hoàn thành như ý. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy quý vị cũng là không còn thiếu nợ phải không? Thôi giờ trả nợ nha. Giờ trả nợ gì? Hát một chịu vỗ tay rồi hát. Thôi không, mà xin hát cho đại chúng nghe một câu đồng hồ.
Gió thu về rơi lại trong con, chiều nhớ mẹ lòng con yêu quặn. Con ước mẹ bầu trời liền tắt, du lan về hồn con thấy
Chắc
cũng muốn cấy lại giống trầu cao để sớm tạo nên tình thắm tươi nồng đường nghĩa cao. Nhưng thôi lửa chưa nhiên quê ngoại dần âu sầu, nếu trồng nước dây trầu xanh lá thì cũng không thể nào trồng kịp cây cao. Có trầu mà thiếu trái cao, làm tình là nghĩa là màu son tươi. Đường về quê ngoại xa xôi, buồn cao mang nặng tình tôi thương bà.
Đại chúng cùng chắp tay, quý vị cứ ngồi tại chỗ cùng chắp tay.
Nguyện đem hoa công đến này hướng về thăm tân cha đệ tử và chúng sanh. Amen.